đều tại vầng trăng gây họa. Chương 93, góc truyện audio.com. Vì sự tin tưởng ấy, kỳ nghỉ đông năm nay Chu Tự Hằng không về nhà mà tiếp tục cùng đồng đội luyện tập cho cuộc thi, mọi ngày lễ cũng bị cho vào quên lãng, một lòng một dạ cắm đầu vào việc học chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết thế giới vào tháng 4 năm sau. Là đội duy nhất của trường vượt qua vòng đấu loại, huấn luyện viên và đội trưởng chỉ hận không thể truyền hết kinh nghiệm và kiến thức mà mình có cho bọn họ, lòng vô cùng kỳ vọng vào đội, ngày ngày gia tăng độ khó của đề, mỗi dạng bài ít nhất phải làm đến 200-300 đề mới đủ. Có nhiều bài phải suy nghĩ suốt cả đêm, trong mười mấy cách giải phải chọn ra được cách làm đơn giản và tối ưu nhất. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Chu Tự Hằng đã viết được 10 vạn số liệu. Tháng 4 năm 2007, tất cả mọi nỗ lực của bọn họ đã được đền đáp. Có lẽ là nghe con không sợ cọp, hoặc hôm ấy cả đội đã thi đấu một cách quá xuất thần, hay nói đúng hơn thì thực lực của ba người đã đạt đến một trình độ nhất định. Chu Tự Hằng thay mặt cả đội ở bang Texas của nước Mỹ trịnh trọng nhận về tấm huy chương bạc. Cái rét tháng 3 đã qua đi, bầu trời quang đãng trải dài giống như một tấm lụa. Ngày Chu Tự Hằng về nước, thời tiết đẹp vô cùng. Nhiệt độ tăng lên khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Trần Tu Tề bước xuống máy bay, trên tay xách một cái cặp nhỏ, vừa đi vừa nói với Chu Tự Hằng. Chúng ta vừa về là thời tiết cũng thay đổi luôn rồi. Trong chiếc cặp màu đen không chỉ có cái laptop của anh mà còn cả tấm huy chương bạc đã giành được từ cuộc thi nữa, toàn bộ các ách mơ hàng đầu thế giới tụ chung lại một chỗ, giải bạc cũng đủ khiến cho người ta tự hào, cho nên tâm trạng vui sướng của Trần Tu Tề lúc này thật sự rất khó để diễn tả, giọng nói cũng cực kỳ phấn chấn. Trời trung học Trần Tu Tề cũng là một học sinh rất nhiệt huyết, nhưng anh vẫn luôn chỉn chu và nghiêm túc trong chiếc áo sơ mi đồng phục được cài cả cúc trên cùng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như lúc này. Chu Tự Hằng không đáp lại Trần Tu Tề, mắt nhìn về phía trước xuyên qua đám đông, dáng vẻ có phần sốt ruột. Tuy vậy nhưng Trần Tu Tề vẫn phấn chấn lắm, anh cầm chắc cái túi đựng laptop quay sang nói chuyện với Trung Thần. Anh nghe nói đội vô địch năm nay hồi mới dự thi trận chung kết lần đầu tiên cũng giành được giải bạc giống chúng ta đấy. Trần Tu Tề hơi nhấn mạnh vào chữ giống chúng ta. Vậy đây là lần thi đấu thứ mấy của bọn họ ạ? Có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên Trung Thần cực kỳ nghe lời hai anh lớn, cậu không để Trần Tu Tề phải nói chuyện một mình, lập tức phụ họa theo. Đội vô địch năm nay quả thật rất giỏi, hoàn thành được nhiều đề nhất trong thời gian cho phép, phá vỡ kỷ lục của năm ngoái. Trần Tu Tề vỗ vai Trung Thần, nói. Lần thứ ba, 10 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính ở sân bay, chiếu vào lớp gạch men, Chu Tự Hằng bước qua những tia nắng, sải bước rất nhịp nhàng, nhưng vì bước dài nên là người đi đầu trước cả nhóm. Cậu có một bóng lưng cao ngất, phong thái cũng cực kỳ xuất chúng. Qua lời dạy bảo của mấy anh cùng phòng, Trung Thần biết hiện giờ Chu Tự Hằng lại đang phát bệnh tương tư rồi, cho nên cậu để mặc cho Chu Tự Hằng tìm kiếm minh nguyệt trong đám đông, tiếp tục quay sang nói với Trần Tu Tề. Bọn họ tham gia lần ba rồi, thế thì đều là sinh viên năm tư đúng không ạ? Ừ, sinh viên năm tư rồi. Trần Tu Tề to giọng hơn một chút. Năm tư rồi, những, góc truyện audio.com. Lời này lọt vào tai Chu Tự Hằng, cậu dừng lại một chút, đúng lúc này thì Minh Nguyệt xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cậu. Lúc này trời vẫn còn hơi se lạnh, Minh Nguyệt mặc một cái quần jean xanh, áo sơ mi trắng và khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ bên ngoài, hai chân thon gầy thẳng tắp nhìn vô cùng nổi bật. Gạch men và vách tường đều là màu trắng, nhưng màu da của cô thoạt nhìn còn trắng sáng hơn nữa. Chu Tự Hằng bước thật nhanh đến chỗ cô, Trần Tu Tề vẫn còn tiếp tục nói. Bọn họ dùng 4 năm để giành được chức vô địch tuy khá vất vả nhưng bây giờ bọn họ đã nhận được lời mời làm việc cho IBM và Microsoft rồi, vào công ty là sẽ được bồi dưỡng thêm nữa, nếu là anh thì anh cũng chấp nhận đánh đổi thời gian của mình để được như họ. Hơn nữa cho dù không được mời làm việc thì chỉ cần dựa vào tấm huy chương vàng ACM là đã có thể xin học bổng du học được rồi. Anh đang nói chuyện với Trung Thần nhưng gần như cũng là cố ý nói cho Chu Tự Hằng nghe. Trung Thần không hiểu ẩn ý của anh, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt trắng trẻo non nớt đỏ bừng lên, như thể đã nhìn thấy được một con đường tương lai tươi sáng rộng mở qua lời nói của Trần Tu Tề. Chu Tự Hằng mím môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không thấy cậu phản bác gì, nên Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự Hằng đã nghe lọt tai lời mình nói, mục đích của anh đã đạt được rồi, lập tức dẫn Trung Thần đi theo lối ra khác cho Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt có không gian riêng tư. Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ Trần Tu Tề nói chuyện có phần kích động, cho là bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì, lúc Chu Tự Hằng đến gần cô dịu dàng hỏi. Các anh vừa mới nói chuyện gì thế? Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt, mỉm cười kéo lại gần, để cho cô tiến sát vào mình hơn. Đang nói chuyện thời tiết, cậu nghiêm túc nói, Trần Tu Tề bảo hôm nay thời tiết thay đổi trở nên tốt hơn rồi. Cậu không hề nói dối, chỉ là bỏ qua một nửa đoạn sau thôi. Minh Nguyệt không nghi ngờ gì, nghe cậu nhắc đến thời tiết thì cũng nói theo. Mấy hôm anh đi Mỹ trời mưa suốt thôi, nhiệt độ lại cực kỳ thấp nữa. Cô mím đôi môi đỏ hồng, hai mắt mở thật to, cố gắng hết sức để cho người ta tin lời mình nói. Nhưng ngày anh trở về, thời tiết đúng là đã tốt hơn nhiều. Minh Nguyệt híp mắt cười thỏa mãn, nhìn như tiểu hồ ly. Chu Tự Hằng bị lây sự vui vẻ của cô nên cũng cười theo, suy nghĩ một chút lại sửa lại lời cô nói. Có lẽ vì em muốn đi đón anh, cho nên thời tiết mới thay đổi như thế đấy. Ánh mắt của cậu phản chiếu cảnh xuân, giọng nói vô cùng chân thành. Minh Nguyệt thầm nghĩ, mới đi Mỹ một chuyến thôi mà tài ăn nói của cậu đã tiến bộ vượt bậc như vậy rồi, làm cho cô xấu hổ chết mất. Minh Nguyệt lập tức cúi thấp đầu, từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, có thể nhìn thấy gò má cô đã ửng hồng, cặp lông mi rất dài và cong, đường nét gương mặt vô cùng hài hòa, màu son trên môi rất đẹp và phù hợp với cô. Chu Tự Hằng để ý hôm nay Minh Nguyệt không chỉ dùng đồ trang sức đơn giản mà còn đi một đôi giày cao gót nữa, chiếc áo khoác gió màu đỏ cùng với chiếc áo sơ mi cổ chữ V ôm sát thân hình duyên dáng của cô, dáng vẻ cực kỳ nữ tính và điệu đà. Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng đang lướt trên người mình, cuối cùng dừng lại ở phần xương quai xanh. Màu son của em đẹp lắm, cậu nhìn vào phần cổ và ngực trắng nõn của cô, nhưng lại lên tiếng khen màu son cô đang đánh. Minh Nguyệt nhẹ gật, góc chuyện audio.com, đầu, hỏi, có hợp với em không? Rất hợp, Chu Tự Hằng thu hồi tầm mắt tay ôm vai Minh Nguyệt tiện đà kéo lại áo khoác cho cô, sao tự nhiên em lại trang điểm và đi giày cao gót thế? Minh Nguyệt mỉm cười, vì đi đón Chu Tự Hằng nên cô đã cố ý sửa soạn một chút cho nên 6 giờ sáng cô đã thức dậy rồi, nhưng cô không muốn nói với cậu những điều này, hỏi ngược lại. Anh ở Mỹ thấy thế nào? Chu Tự Hằng đáp, trừ việc rất nhớ em ra thì tất cả đều ổn. Cửa ra người đến người đi, tiếng nói chuyện truyền đi rất xa, nhưng Chu Tự Hằng chỉ nói đủ để Minh Nguyệt nghe được. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào, Minh Nguyệt nói. Em đang hỏi chuyện thi thố của anh mà. Chu Tự Hằng cầm tay cô, khều nhẹ lòng bàn tay, nói. So với cuộc thi vòng loại châu Á thì khó khăn hơn nhiều, đối thủ cũng mạnh hơn, cho nên bọn anh chỉ giành được giải bạc. Cậu dừng lại một chút rồi bổ sung, nhưng tiền thưởng thì nhiều hơn, $1,500 toàn bộ sẽ đưa hết cho em. Minh Nguyệt nắm vạt áo cậu tựa như vô ý hỏi thăm. Em nghe nói có nhiều công ty sẽ nhận những tuyển thủ giỏi về làm thực tập sinh, một số trường đại học ở nước ngoài cũng có tiếp nhận những sinh viên đoạt giải. Cô nhìn xuống đường, giơ chân đá một hòn sỏi, đề thi các anh làm đều được viết bằng tiếng Anh, nếu làm bài thi GRE thì nhất định cũng sẽ đạt điểm cao, vậy sau này liệu anh có đi du học không? Cô có xem qua quy tắc cuộc thi ACM, tất cả đề bài đều được viết bằng tiếng Anh, khi giải đề cũng phải dùng tiếng Anh, tuy cô có thể nói tiếng Anh lưu loát nhưng lại không đọc hiểu được mấy từ ngữ chuyên ngành đó, mà Chu Tự Hằng thì chỉ trong 7 tháng đã có thể nắm giữ hết toàn bộ kiến thức rồi. Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hằng, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cậu, sờ vào lớp chai giày thô ráp, gần như các đầu ngón tay nào cũng đều có. Chu Tự Hằng cực kỳ say mê và tâm huyết trong việc học, Minh Nguyệt cho rằng việc đi du học là một cần đường đúng đắn để làm tăng trình độ của bản thân. Nhưng cô không nỡ xa cậu chút nào, cực kỳ không nỡ. Nhưng lời này Minh Nguyệt không thể nói ra, cô không muốn Chu Tự Hằng bị kẹp giữa tình yêu và sự nghiệp, nếu phải lựa chọn sẽ rất khó khăn. Bên ngoài tiếng xe cộ bấm còi ầm ĩ, Minh Nguyệt phải cố căng tai ra để nghe thấy rõ câu trả lời của Chu Tự Hằng. Tiếng Anh tốt không có nghĩa là phải ra nước ngoài học. Tại sao ạ? Bố anh không chấp nhận bằng cấp của các trường nước ngoài. Cậu đưa ra một đáp án khiến cho người ta á khẩu. Thật vậy sao? Có thật là như thế không? Minh Nguyệt thầm nghĩ, dĩ nhiên là không rồi, điểm mấu chốt trong vấn đề này hai người đều tự ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng không ai nói ra. Chu Tự Hằng không mấy tỏ ra hãnh diện khi giành được giải bạc, nhưng huấn luyện viên thì vẫn cho rằng phải nên ăn mừng một trận, đội trưởng và huấn luyện viên đều nghĩ là tiểu đội này trong tương lai sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, cho nên cực kỳ coi trọng, tiệc ăn mừng được làm rất hoành tráng, địa điểm là ở một nhà hàng khá đắt đỏ ở Bắc Kinh, có cả chỗ ăn lẫn chỗ chơi. Huấn luyện viên còn mời tới một đội viên đã tốt nghiệp từng đạt 2 giải vàng cuộc thi ACM, sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào làm tại một công ty làm về công nghệ thông tin, giờ đang đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ kế hoạch. Đàn anh này khoảng 26 tuổi, mặc vest đến, giữa hai hàng lông mày hiện lên chút mỏi mệt qua lời giao. Góc chuyện audio.com, phó của huấn luyện viên, trên bàn tiệc anh luôn nói những lời khích lệ tinh thần cho các đàn em, giọng điệu thành thục lại khéo léo, rất dễ dàng thu hút được các đàn em còn chưa bước vào xã hội chăm chú lắng nghe. Nhưng có lẽ vì đã ngấm men rượu, hoặc bị điện thoại từ cơ quan làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng có thể là vì huấn luyện viên đã ra về trước cho nên sau khi vào phòng hát karaoke, đàn anh này bắt đầu nói những lời hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Ai cũng bảo là thi ACM sẽ có tương lai, rồi thì là các phép tính là mấu chốt của việc lập trình, có thể rèn luyện tư duy logic, nắm giữ kết cấu và hình thức này nọ. Đàn anh dùng sức nới lỏng cà vạt, uống một ngụm rượu, ngón tay chỉ vào sàn nhà, anh nói cho các em biết toàn là cái rắm hết. Một câu thô tục này khiến cho cục diện trở nên yên ắng, tiếng chai rượu bị đập vỡ cực kỳ vang dội. Ông đây ở đàn anh vỗ ngực mình, ở một hơi, mùi rượu nồng phả vào người bên cạnh. Ông đây đã có 2 giải vàng khu vực châu Á, luyện tập dòng dã suốt 4 năm trời, vậy mà các em đoán thử xem, hiện giờ tôi đang làm cái gì? Ngồi bên cạnh anh là Trần Tu Tề, trung thần thì còn nhỏ tuổi nên đã về trước. Trần Tu Tề không để ý đến sự thất thố của đàn anh, chỉ đáp. Hiện giờ anh đang làm tổ trưởng tổ kế hoạch, vừa nói xong thì đàn anh liền phản bác ngay. Có cái rắm, nào có được làm tổ trưởng, chỉ là phó tổ trưởng thôi. Anh cười nhạt, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, gì mà hạng nhất với trà giải vàng, tất cả đều vô dụng hết. Trần Tu Tề không nói gì nữa. Đàn anh vỗ vai Trần Tu Tề ân cần dạy bảo. Tham gia mấy cái này chỉ tổ lãng phí thời gian và công sức thôi, đàn em à, anh đây dùng chính kinh nghiệm của mình để nói cho em biết, không đáng đâu. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, chai rượu bị đổ khiến mùi rượu nồng lên. Trần Tu Tề liếc nhìn Chu Tự Hằng, thấy cậu vẫn chỉ ngồi yên, không nói một lời. Mà đàn anh thì vẫn tiếp tục nói. Bây giờ anh làm việc ở công ty kia, tất cả mọi người đều gọi anh là tổ trưởng, việc gì cũng nhờ anh làm, gặp trục trặc hay thay đổi cũng bảo anh chịu trách nhiệm, nhưng mọi kết quả thành tích công lao thì đều đứng trên danh nghĩa của người tổ trưởng thật, còn phó tổ trưởng là anh đây thì không biết bị ném đi nơi nào. Anh một lần nữa vỗ vai Trần Tu Tề. Biết vì sao không? Không biết ạ, Trần Tu Tề cầm lấy chai rượu trong tay anh rồi để lên bàn. Bởi vì cái người tổ trưởng kia có xuất thân tốt, có một gia đình tốt, một người bố tốt. Đàn anh căm phẫn nói, học lắm như thế, đọc nhiều sách như thế, kết quả cũng không sánh bằng với người có tiền. Cả đội huấn luyện, cộng thêm mấy nhân viên phụ trách tổng cộng chừng 30 người, lúc này hơn một nửa đều đang cúi đầu. Nói như cái nhà hàng Thịnh Quang này, ông chủ có gia tài bạc vạn, lại chỉ có một đứa con trai duy nhất, chẳng phải làm cái gì cũng có cơm no áo ấm. Đàn anh buồn bực uống một ngụm rượu, ngồi phịch xuống ghế salon. Trần Tu Tề nghe vậy, lại một lần nữa liếc nhìn Chu Tự Hằng. Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Quang, đàn anh kia nhắc đến vấn đề này, lại không ngờ là con trai của ông chủ tập đoàn cũng đang có mặt tại đây. Trong lòng Trần Tu Tề dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Bữa tiệc cứ thế kết thúc không mấy vui vẻ gì. Lúc ra về có một cô gái gọi Chu Tự Hằng lại. Trần Tu Tề từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nghe thấy cô gái tên Thường Diệc Hàm đó tỏ tình. Góc truyện audio.com, với Chu Tự Hằng, cách chương.